Ngày 23 tháng Giêng, Thánh Gioan Bác Ái. Thánh Gioan là một nhà quý tộc trung thành với Kitô giáo. Ngài đã dùng của cải và địa vị của mình để giúp đỡ những người nghèo khó. Sau khi người vợ qua đời, Gioan trở thành linh mục rồi thành giám mục. Năm 608, Gioan được tấn phong làm thượng phụ giáo chủ thành Alexandria bên Ai Cập. Người ta có thể kỳ vọng gì nơi vị giáo chủ này, là người hiện đang nắm giữ một vị thế quan trọng? Thánh Gioan khi lãnh nhận chức vụ mới đã tập trung vào việc hàn gắn những mối chia rẽ giữa các Kitô hữu. Chính Ngài đã nài xin mọi người thực hành một đức ái không biên giới. Việc đầu tiên Gioan làm là xin một danh sách liệt kê đầy đủ những chủ nhân của Ngài. Người ta xin Gioan cho biết lý do, và Ngài ám chỉ về những người nghèo khổ. Khi tổng kết lại, số người dân nghèo trong vùng Alexandria có khoảng 7.500 người, và Thánh Gioan đã tự nhận mình làm người bảo trợ mạng sống của họ. Với tư cách là thượng phụ giáo chủ, Thánh Gioan công bố những khoản luật và ấn hành chính sách sách canh tân. Ngài có tấm lòng khoan dung và đáng kính, nhưng rất cương quyết vững vàng. Gioan đã bỏ ra 2 ngày trong tuần thứ tư và thứ sáu để tiếp chuyện những người ao ước muốn gặp Ngài. Họ xếp hàng và nhẫn nại chờ đợi đến lượt mình. Một số người thì giàu có, số khác thì nghèo khổ và vô gia cư. Nhưng mọi người đều được lãnh nhận cùng một sự ưu ái, quan tâm và nhã nhặn lịch thiệp của Gioan. Khi nhận biết trong ngân quỹ của giáo hội còn 80.000 lượng vàng, Thánh Gioan liền phân phát hết thảy cho các bệnh viện và tu viện. Ngài đã lập ra một quỹ từ thiện để nhờ đó những người nghèo khổ có thể nhận được số tiền tương xứng và những phương tiện cần thiết để chu cấp cho bản thân cũng như cho gia đình của họ. Những người tị nạn từ khắp các vùng lân cận cũng được tiếp đón một cách nồng hậu. Sau khi những người Ba Tư cướp phá Jerusalem, Thánh Gioan đã gửi tiền bạc và những tiếp tế cần thiết cho các nạn nhân đau khổ. Thậm chí, Gioan còn gửi những công nhân Ai Cập xuất sắc đến để giúp khôi phục lại các thánh đường ở đó. Khi dân thành, dân chúng muốn biết làm thế nào mà Gioan đã có thể quá vị tha và giàu lòng quảng đại đến như vậy, thì thánh nhân trả lời một câu mà mọi người nghe rất ngỡ ngàng. Một ngày kia lúc còn trẻ, Gioan đã nằm mộng. Ngài thấy một cô bé xinh đẹp và nhận ra cô chính là biểu hiện của lòng bác ái. Cô bé nói với Gioan: "Tôi là nàng công chúa vĩ đại nhất của Đức Vua. Nếu Ngài tin tưởng tôi sẽ dẫn Ngài đến với Đức Chúa Giêsu. Không ai có quyền thế nơi người như tôi. Hãy nhớ rằng chính vì tôi mà người đã hóa nên một trẻ thơ để cứu rỗi nhân loại." Thánh Gioan không bao giờ cảm thấy chán khi nói về thị kiến này. Ngài dịu dàng khuyên bảo những người giàu hãy có tấm lòng khoan dung rộng lượng. Ngài khuyên những người nghèo khổ hãy biết tín thác vào Thiên Chúa là đấng luôn luôn hiện diện ở đó và đang sẵn lòng cứu giúp họ. Thánh nhân qua đời cách an bình thánh thiện vào ngày 11 tháng 11 năm 619. Vì lòng bác ái lớn lao mà Gioan được gọi là người hay bố thí, hoặc là người bác ái, người có lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, với gương sáng của Thánh Gioan Bác Ái, ta thấy khi mình có được tấm lòng bác ái, có được tấm lòng thương xót, đó là lòng thương xót đấy, biết quảng đại, rộng rãi chia sẻ cho mọi người, không tiếc gì cả. Và đặc biệt nhất đó là việc đầu tiên mà Gioan làm khi mình lãnh chức giám mục, đó là liệt kê đầy đủ những chủ nhân của vị giám mục ấy. Mà vị chủ nhân của vị giám mục ấy là 7.500 người nghèo khổ trong vùng. Nhất những người nghèo khổ là chủ nhân của mình, và chủ trương là đức ái không biên giới, không có biên giới. Rồi vị giám mục ấy, người thượng phụ giáo chủ ấy, một tuần dành ra 2 ngày là thứ hai, tư và thứ sáu để tiếp đón mọi người, giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn. Mọi người đều lãnh nhận được cùng một sự quan tâm nhã nhặn lịch thiệp của vị giám mục ấy. Dễ không? Không dễ đâu. Thường ta đón tiếp những người đại gia, những người có chức có quyền, còn những người dân nghèo, những người vô danh tiểu tốt, người khô rách áo ôm đứng chờ dài cổ ra, có người khác đại diện tiếp, vân vân. Còn long trọng rồi lịch sự tử tế với những người xe hơi, những người có chức có quyền, đúng thế không? Tôi thấy bản thân tôi là như vậy đấy. Thì cám dỗ luôn luôn là đi về phía những người giàu, những người có chức có quyền. Trong khi đó Thánh Gioan khuyên những người có tiền là hãy khoan dung rộng lượng, và với những nghèo khổ là hãy tín thác vào quyền năng lòng thương xót chúng. Không loại trừ ai, đức ái không biên giới. Không loại trừ người giàu cũng như người nghèo, đều đáng thương, đều đáng được quan tâm như nhau. Ta thì dễ lệch về phía những cán cân, những người có tiền, có quyền, có chức. Xin Thánh Gioan Bác Ái cho ta những tông đồ lòng thương xót Chúa, có tấm lòng thương xót như Ngài, rộng lượng, bao dung, cởi mở với hết mọi người, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn. Tất cả đều cần được thương xót. ngày 24 tháng Giêng, Thánh Francisco Salesio. Thánh Francisco sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567 tại lâu đài Salesio ở Savoy, nước Pháp. Gia đình giàu có của Francisco đã lo liệu cho ngài ăn học thành tài. Năm 24 tuổi, Francisco Salesio đỗ tiến sĩ luật. Sau đó, ngài trở về Savoy và làm việc hết sức cẩn mẫn. Dường như Francisco Salesio chẳng màng chi đến những địa vị quan trọng hay đời sống xã hội gì cả. Trong tâm hồn, ngài nghe thấy tiếng gọi là hãy trở về, như một lời vang vọng nào đó bên tai. Hình như đó là lời Thiên Chúa đang mời gọi ngài hãy trở nên một linh mục. Cuối cùng, Francisco Salesio đã cố gắng trình bày tình trạng chiến đấu nội tâm của mình cho gia đình biết. Nhưng thân phụ của ngài rất đỗi thất vọng. Ông muốn Francisco của ông, đứa con trai của ông, trở thành một vĩ nhân của thế giới. Ảnh hưởng của gia đình hẳn đã làm cho Francisco Salesio có thể thực hiện được mục tiêu này. Nhưng thay vào đó, Francisco Salesio trở nên một linh mục ngày 18 tháng 12 năm 1593. Linh mục Salesio sống trong thời kỳ các tín hữu bị chia rẽ hết sức gay gắt. Ngài đã tình nguyện đi tới một nơi nguy hiểm nhất của nước Pháp để thuyết phục những người tín hữu Công giáo theo phái thệ phản trở về. Thân phụ của ngài phản đối. Ông nói rằng ông đã quá ân hận khi cho phép Francisco Salesio làm linh mục. Đó là điều ông rất ân hận. Giờ đây ông sẽ không để cho Francisco phải chịu tử đạo nữa. Nhưng Francisco Salesio tin tưởng Thiên Chúa sẽ bảo vệ mình. Ngài và người cậu là cha Luis Salesio đã chạy bộ đến Dulce Caplay. Hai linh mục sớm hòa nhập được lối sống với những bất tiện thiếu thốn đủ mọi thứ về vật chất và những lời nguyền rủa xúc phạm đến phẩm giá của mình. Cuộc sống các ngài thường xuyên bị những nguy hiểm đe dọa. Tuy nhiên, giáo dân đã lần lượt trở về với giáo hội. Sau cùng, Francisco Salesio trở thành giám mục giáo phận Geneva bên Thụy Sĩ. Năm 1610, với sự trợ giúp của thánh nữ Giang Sang Tan, Thánh Francisco Salesio đã thiết lập một dòng tu dành cho các chị em. Người ta gọi những nữ tu này là các chị dòng thăm viếng. Francisco Salesio viết nhiều sách rất giá trị về đời sống nội tâm, về cách thức nên thánh. Những sách chuyên luận về tình yêu Thiên Chúa và dẫn vào đời sống đạo đức vẫn còn được tái bản. Chúng được coi như những tác phẩm lưu danh dạy đàng nhân đức. Đức giám mục Francisco Salesio qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1622, lúc được 56 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Innocente thứ 10 tôn phong hiển thánh năm 1665 và được ban tặng danh hiệu đặc biệt Tiến sĩ Hội Thánh vì sự tận hiến anh hùng của ngài đối với giáo hội. Ngài cũng là thánh quan thầy của các nhà báo. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy cuộc đời của Thánh Francisco Salesio dám từ bỏ sự giàu sang phú quý, danh vọng mà cả gia đình đều đặt vào để lựa chọn cuộc đời đi tu làm linh mục. Rồi khi làm linh mục như vậy, ngài luôn có Chúa Giêsu ngự trong mình. Ngài sống gần dân như là một người cha hiền, đúng là một người mục tử sống chết giữa đàn chiên của mình, có mặt trong mọi tình huống, luôn hiệp hành với những người giáo dân. Đấy là hiệp hành đấy. Dám sống chết với người giáo dân, dám ở giữa đàn chiên như là Đức Hoàng Francisco nói, để nếm được, ngửi được mùi chiên, và đôi khi phải đi đầu đàn chiên để đứng mũi chịu sào những khó khăn, thử thách. Và nếu mà gặp mình thì mình là người nổ banh xác chết. Rồi đôi khi lại phải đi bọc hậu để ngăn chặn kẻ thù tấn công sau lưng đàn chiên. Hiệp hành đấy. Francisco Salesio ngày xưa chắc chắn nói gì đến hiệp hành, nhưng mà đã sống hiệp hành với chính đàn chiên của mình như thế đấy. Gặp cơn dịch hạch lan tràn, người ta đem ngày đêm người ta thấy Francisco Salesio đi từ bệnh nhân này tới bệnh nhân khác mà không sợ lây nhiễm, vì bệnh dịch hạch nó cũng lan tràn lây nhiễm y như là bây giờ bị lây nhiễm virus corona vậy, nó cũng nguy hiểm chết người như thế. Người ta thấy ngài đi từ bệnh nhân này tới bệnh nhân khác, chú ý tới những con người, chăm sóc họ cả về thể xác lẫn tinh thần đau khổ. Ngài còn cho họ cả áo mặc của mình. Người ta thấy ngài không giữ gì lại cho mình. Nếu có ai thắc mắc thì ngài chỉ vào thánh giá và nói: người ta có thể từ chối điều gì được đối với một Thiên Chúa đã tự đặt mình vào trạng huống như thế này vì chúng ta. Thiên Chúa không tiếc gì vì chúng ta, tại sao ta lại tiếc bất cứ cái gì vì anh em của mình? Đối với các tội nhân, Francisco thân tình đón tiếp họ: các con hãy đến đây để cha ôm ấp và đặt các con vào trong lòng của cha. Cha chỉ đòi các con một điều là không được thất vọng, phần còn lại cha lãnh tất cả. Đó là điều Chúa nói với Faustina về lòng thương xót của Chúa. Các tội nhân là đối tượng ưu tiên số một của lòng thương xót. Và lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là cầu nguyện cho các tội nhân được hối cải, được quay trở về. Và chính vì thế mà chúng tôi đã dùng tất cả những phương tiện truyền thông để loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người, đặc biệt là các tội nhân, đối tượng của lòng thương xót Chúa, mà chúng ta đều là tội nhân như Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn luôn nhấn mạnh. Cho nên chúng tôi gửi đến anh chị em những radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, để những bệnh nhân và đôi khi cũng là chính tội nhân nằm trên giường bệnh, mình sẽ bị ma quỷ nó cám dỗ, cả cuộc đời mình nhìn lại tội lỗi xấu xa như thế nào, mình dễ bỏ cuộc, dễ ngã lòng, dễ chán nản, không còn tin vào lòng thương xót Chúa nữa. Và đó là giây phút trận chiến, trận chung kết. Mà nếu mình thua là mất linh hồn, mất hạnh phúc đời đời. Còn nếu mình chiến thắng là mình được hạnh phúc đời đời. Chúng tôi gửi đến radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, với mục đích giúp cho những bệnh nhân và cả những tội nhân nghe về lòng thương xót Chúa, mấy bài giảng lòng thương xót Chúa, để anh chị em nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa mà quay trở về với Đấng đã máu và nước từ trái tim đổ ra rửa sạch tội lỗi của ta, đã chết vì ta, tại sao ta lại để cho cái chết của Ngài ra vô ích nếu cứ mãi sống trong tội? Rồi thưa anh chị em, với những bạn trẻ, chúng tôi có radio thơ tình lòng thương xót. Chúa đến với chúng ta như là một người yêu, như một người tình, như một người bạn, như một người cha, như một người mẹ. Chỉ mong người con, người bạn, người yêu của mình được hạnh phúc đời đời. Và Chúa ngỏ lời với ta, gọi là thơ tình lòng thương xót, qua những bài hát, bài ca, những câu chuyện đi du lịch nước này nước kia, những chuyện tình của một người nam, một người nữ, của hai người yêu nhau. Đó là hình ảnh mà Thiên Chúa yêu thương con người. Rồi anh chị em có thể thấy được cái điều đó khi anh chị em đọc cuốn sách, nghe rồi trong radio đọc thơ tình lòng thương xót. Cuốn sách tóm ghi lại tất cả 52 điểm hẹn Chúa Nhật với bạn trẻ. Và anh chị em cùng cầu nguyện với những kinh nguyện lòng Chúa thương xót để biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, những kinh nguyện lòng thương xót, kinh nguyện xin ơn chữa lành, để chúng ta là những tội nhân được ơn quay trở về và giới thiệu cho những tội nhân khác. Đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ bỏ cuộc, mà hãy luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là điều mà Thánh Francisco Salesio: các con hãy đến đây để ta ôm ấp và đặt các con vào lòng của ta. Ta chỉ đòi các con một điều là không được thất vọng, phần còn lại ta lãnh tất cả. Thiết tha đi tìm kiếm một linh hồn. Nếu cần, Francisco vượt qua rừng trong đêm tối, bất chấp bọn cướp giật hay thú rừng độc dữ. Chân ngài thường rướm máu vì giá băng. Một lần bọn sát nhân nhào tới thì ngài âu yếm bảo họ rằng: các bạn không cần đòi mạng tôi làm chi, bởi vì tôi đã hiến mạng sống tôi để bảo tồn sự sống cho các bạn rồi. Người ta có thể thấy rõ là ngài nói thật. Bao người sát nhân đã làm như những người khác, họ trở thành bạn hữu của Francisco. Và làm sao yêu ngài mà lại không yêu tôn giáo đã làm cho ngài hiến thân trọn vẹn cho mỗi tâm hồn như vậy? Ngài nói, một linh hồn là một giáo phận rộng đủ cho một giám mục rồi. Cho nên Francisco không ngừng rao giảng, ngồi tòa thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ người cùng khổ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay được học nơi Thánh Francisco, đặc biệt là cầu nguyện cho các đấng bậc trong hội thánh, giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ có được tấm lòng hiền hòa nhân hậu đối với mọi người như là Francisco Salesio, luôn nhịn nhục tha thứ dịu dàng, vì ngài nói hãy ăn ở hiền lành, vì người ta có thể bắt được nhiều ruồi với một muỗng mật hơn là với cả trăm thùng giấm. Amen.